Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô, Viện Phật học ứng dụng châu Âu. Kính thưa ban tổ chức trại hè và tất cả quý tín hữu tri thức tham dự trại hè 2014 tại Đức. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài vượt qua sự chấp thủ. Chấp trong đạo Phật được xem là một nhận thức kéo theo các hành động bị vướng dính hoặc là vào cái tôi sở hữu và mọi sự vật trên đời. Toàn bộ cốt lõi của sự tu tập theo tinh thần Phật dạy là nhằm giải phóng tất cả các chấp thủ đó. Ngành tâm thức học Phật giáo thường được biết qua tên gọi là duy thức học. Cho chúng ta biết về chấp ngã thì có bốn phương diện. Ngã si, tức là không hiểu rõ được bản chất hình thành ra sự sống của chính bản thân mình, mà mình thường gắn ghép nó có nguồn gốc từ Thượng Đế, tức chủ nghĩa duy thần, từ vật chất, tức chủ nghĩa duy vật, từ tâm, tức chủ nghĩa duy tâm, và từ loài khỉ vượng, tức là học thuyết Đắc Uyên. Ngã si đó đã làm cho chúng ta đó bị lệ thuộc vào Thượng Đế, vào chủ nghĩa vật chất, vào chủ nghĩa duy tâm và vào sự hên xui may rủi. Cho nên cốt lõi của việc tu là làm sao giải phóng phương diện chấp vào cái tôi vừa nêu. Ngã kiến là những kiến chấp sai lầm về bản chất và chức năng của con người. Các nền triết học về đạo Phật thì cho rằng đó có một linh hồn tồn tại trải qua các kiếp sống. Một số trường phái ngược lại thì cho rằng con người mới có từ kiếp này và chết là hết. Cho nên dẫn đến hai kiến chấp về cái tôi, đó là chấp thường và chấp đoạn. Chấp thường bao gồm các trường phái tin vào linh hồn, mà tiền thân và hậu thân đó có một mối liên hệ nhất quán, không thay đổi về tính chất. Trong các trường phái Phật giáo đó thì Phật giáo Tây Tạng là rơi vào một phần nhỏ của khuynh hướng này. Tức là khuynh hướng cho rằng là các lạc ma tái sinh đó hoàn toàn không thay đổi. Chủ trương về reincarnation, tức là sự tái sinh của một vị lạc ma ở kiếp trước qua một vị lạc ma ở kiếp sau. Đây là trường phái duy nhất trong đạo Phật chủ trương vừa nêu. Đang khi các trường phái Phật giáo còn lại đó thì cho rằng tâm thức của con người thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh, ở kiếp nào thì nhân vật đó đóng vai kiếp đó thôi, chứ không tiếp tục nhận cái vai kiếp trước của mình. Sự đặc hữu của Phật giáo Tây Tạng cũng là cách làm cho đạo Phật này đó được phương Tây chấp nhận bởi sự huyền bí và lạ kỳ. Nhưng mà mặt khác đó, nó vướng kẹt vào một phần của sự chấp thường, tức là tính tương tục không thay đổi của một nhân cách ở các tiền kiếp và hậu kiếp. Chấp đoạn thông thường và dễ thấy nhất là chủ nghĩa duy vật, cho rằng cái chết của con người sau mấy chục năm đó là sự kết thúc sự sống vĩnh hằng. Chấp đoạn dẫn đến sự thiếu trách nhiệm đạo đức đối với những gì mà chúng ta đang sống. Đặc biệt chấp thường đó thì có khuynh hướng chấp nhận những sự an bài và định mệnh, vì tiền thân và hậu thân đó gần như là không có thay đổi nhiều, nó là một sự tiếp nối thôi. Đạo Phật chủ trương có tái sinh, nhưng Đạo Phật nguyên thủy không thừa nhận rằng là trong tiến trình tái sinh đó đó có một linh hồn mà kiếp trước và kiếp sau đó là giống y hệt nhau, như kiểu Phật giáo Tây Tạng chủ trương. Ngã mạn là sự chấp vào cái tôi dưới hai khuynh hướng: cái tôi cống cao, cao ngạo, tự hào, tự đại, tự đắc, độc đoán, độc quyền, chuyên chế, và cái tôi mặc cảm, tự ti. Hai cái tôi này đối lập nhau và giật lấy cái tôi. Ở góc độ cái tôi xã hội, cái tôi dân sự, cái tôi tôn giáo, cái tôi triết học và nhiều hình thái cái tôi khác. Dứ kẹt vào loại chấp cống cao hay mặc cảm thì cái tôi của con người vẫn trở thành là trục xoay ta. Nếu trong cái tôi cống cao đó, người ta có khuynh hướng là tự tách lập mình ra khỏi cộng đồng còn lại, hoặc ganh tị, hoặc xung đột, hoặc loại trừ, hoặc độc đốn, hoặc độc đoán, hoặc độc tôn, thì trong cái tôi mặc cảm tự ti đó, người ta có khuynh hướng là đánh mất niềm tin vào chính mình. Đang khi ai cũng có sẵn trong mình đó những tiềm năng, và do vậy chấp cái tôi đó, chúng ta sẽ làm cho các tương quan với xã hội đó bị trục trặc, và nhận thức và đánh giá về chính mình đó cũng không được hoàn thiện. Ngã ái là một hình thái chấp cái tôi rất phức tạp, dưới hai hình thức: tự ái và tự trọng. Tự ái đó, ai cũng thấy nó là một cái chấp ngã rồi, vì người đó dễ bị sự xúc cảm làm cho mặc cảm, khó chịu, những lời ám chỉ, những lời bâng quơ, những lời tình cờ đó có thể trở thành là nội dung mà đối với người tự ái đó là một cái gì đó tấn công trực tiếp vào mình và không tương nhượng mình. Cho nên người tự ái dễ cảm thấy bị thương tổn, dễ cảm thấy mình là nạn nhân, cho nên chìm trong các nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc. Tự trọng đó là một phức cảm tâm lý. Về phương diện luật pháp và tương quan dân sự đó, thì người có tinh thần tự trọng là người biết tôn trọng những gì được quy định, những gì không cho phép là không làm. Nhưng ngược lại đó, người tự trọng cũng rất dễ dàng bị thương tổn khi mà ở trong xã hội, người này, việc kia, tình huống nọ, trong một khoảng một không gian thời gian nhất định nào đó không diễn ra như ý mình, thì người tự trọng cũng có cảm giác rằng mình là nạn nhân, mình bị thương tổn, mình bị xúc phạm. Nên chuyển hóa cái tôi tự trọng đó, thì chuyển hóa đúng cách để một mặt đó, chúng ta vẫn tôn trọng các mặc định của luật pháp và dân sự, nhưng mặt khác đó, chúng ta không vướng kẹt vào khi mà mọi sự vật chúng ta mong đợi đó không diễn ra theo cách thế mà chúng ta mong muốn. Các nhà tâm tức học Phật giáo cho rằng toàn bộ cốt lõi các bài kinh được Đức Phật giảng dạy đó là nhằm mổ xẻ, cắt lớp và tháo tận gốc rễ các hình thái chấp cái tôi thôi, hoặc là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, hoặc là ngã ái, hoặc bao gồm hai, bao gồm ba, hay là cả bốn. Chấp ngã sở hữu đó là một sự chấp kéo theo thôi. Bất cứ nơi nào có cái ngã được chấp thì ở đó có cái ngã sở hữu đó được quấn quýt đeo bọc. Nó giống như chỗ nào có bóng thì chỗ đó có hình và ngược lại. Khi chúng ta giải phóng được mọi sự chấp ngã đó, thì việc chấp vào mọi sự vật hiện tượng vốn được xem như là một phần ngã sở hữu khi chúng ta chiếm hữu được nó, hoặc là một phần độc lập trong một tương quan giữa cái tôi với thế giới, thì người giải phóng được chấp ngã có khả năng giải phóng được chấp pháp. Cho nên chấp pháp chỉ là một cái phần phụ thôi, còn chấp ngã vẫn là cốt lõi dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Sau đây chúng tôi sẽ trích dẫn các câu chuyện trong kinh Phật nói về các sắc thái của sự chấp vào cái tôi, để chúng ta cùng ôn lại lời Phật dạy và mình nỗ lực, nếu dính kẹt vào đó thì cố gắng thoát ra, để cuộc sống của mình ngày càng được hạnh phúc. Nhờ đó đó mà các hành động, từ lời nói, việc làm, giao tế xã hội và tương quan cộng đồng đó của chúng ta, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai thì cũng không vì thế gián tiếp mang lại các cái trở ngại và sự mất hạnh phúc. Chuyện một, gã công tử. Đây là câu chuyện trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về một đứa con lạc loài. Nguyên nhân của sự lạc loài này là do xã hội loạn ly. Người cha tỷ phú đã bị thất lạc đứa con của mình. Sau thời bình á, thì ông ấy đã đi tìm khắp nơi, nào là đăng báo, nào là quảng cáo, nào nhờ vả trong các mối quan hệ thân, và ai tìm kiếm được con của ông á, thì được trọng thưởng. Sau nhiều năm tìm kiếm á, thì ông đã phanh ra được manh mối của đứa con mình, và đã nhờ các gia nhân tiếp cận với người con lạc loài đó, và mời người con này đã về làm công ở trong công ty của ông. Sau thời gian làm công chưa đầy 6 tháng đó, thì người cha tuyên bố với mọi người, bao gồm người quản lý cao nhất của công ty và tập đoàn, rằng đây chính là con ruột của tôi, và do vậy toàn bộ gia tài sự nghiệp mà tôi sở hữu được đó qua nhiều thập niên phấn đấu đó nay thuộc về con của tôi. Nghe thấy điều đó đó thì đứa con lạc loài cảm thấy là khủng hoảng. Thay vì là những người khác đó, người ta sẽ ngạc nhiên trong sự mừng rỡ rằng là bỗng dưng mình trở thành là người kế thừa từ một cái khối gia tài của một cái ông chủ tốt lòng, đẹp bụng. Anh ấy nghĩ rằng là họa sẽ đến với mình, không biết đây là cái bẫy gì đây. Anh ấy bên ngoài đó giả vờ là người tiếp nhận, nhưng tối hôm đó đó lên kế hoạch để tẩu thoát, và chờ vào khoảng tầm 3 giờ khuya, khi mọi người đã yên giấc nồng, anh ấy đã lẻn trốn ra ngoài và rời khỏi cái ngôi nhà của người cha ruột để tiếp tục cái thân phận của một kẻ đi ăn xin như là trước đây. Sáng hôm sau, người cha phát hiện con của mình đã đào tẩu, và những người gia nhân tình nguyện sẽ đi theo để dẫn con của ông ấy về. Người chủ trong tình huống này đã lắc đầu và khoát tay, vì ông ấy biết rất rõ đó, đứa con trai của mình đang rơi vào cái mặc cảm về một thân phận nghèo hèn, và do đó không thể nào chấp nhận được một cái gia tài lớn được. Nhưng đồng thời ông ấy lại sai những người mà đứa con của ông chưa từng gặp ở trong công ty của mình trong 6 tháng đó, và cũng đóng vai là một kẻ ăn xin, gần gũi, tiếp xúc, giao du như là những người bạn tâm giao. Sau đó đó, hai anh bạn này đã mới rủ nhau về làm ở một phân xưởng của cha ruột anh ấy. Làm một thời gian anh ấy quen với công việc, sau đó mới tạo cơ hội cho anh ấy được thăng cấp. Cứ sau vài ba tháng, anh ấy được thăng cấp từ thấp lên cao. Sau đó anh ấy được chuyển sang các phân xưởng lớn hơn, và cuối cùng trở về lại chính ngôi nhà mà mấy năm trước ấy anh ấy đã đào tẩu khi nghe người chủ tốt bụng muốn di chúc toàn bộ gia tài cho mình. Thì vào lúc này thì về sự làm quen đó đã làm cho anh ấy dần dà được tự tin hơn và không cảm thấy ngỡ ngàng như xưa nữa. Sau đó tiếp tục làm trong tập đoàn được thêm vài năm, thì người chủ mới tuyên bố thêm một lần nữa: đây chính thật sự là con của tôi thôi. Thì lúc đó đó, người con đã không còn bị sốc bởi những nỗi sợ hãi về những cạm bẫy mà anh ta chẳng hề biết nó là cái gì. Từ đó thì toàn bộ gia tài sự nghiệp đó đã được trao lại một cách hợp pháp cho đứa con lạc loài. Câu chuyện gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa đó nói về tiềm năng Phật tính, tức là năng lực giác ngộ có sẵn trong mỗi người chúng ta, nhưng vì trải qua một tiến trình dài kiếp mà đôi lúc mình không biết bắt đầu từ lúc nào, chúng ta đã đóng rất nhiều vai. Khi làm vai vua, lúc là làm vai kẻ cướp, khi làm vai con người, lúc làm vai động vật, khi làm vai một người hạnh phúc, lúc làm vai một người rất là khổ đau. Tất cả chúng ta trải qua cái tiến trình sinh tử đó như là các diễn viên đóng phim với nhiều vai. Cái khác nhau giữa vai chúng ta đóng và các diễn viên đóng đó, diễn viên được đạo diễn chọn, còn chúng ta tự chọn vai của mình đó. Khi mình chọn những cái vai thấp hèn, bằng cùng, khổ đau, bế tắc đó, thì mặc cảm về thân phận đó đã làm cho chúng ta không tin rằng và không nghĩ rằng mình chứa sẵn ở trong tâm thức của mình đó, một cái nguồn tiềm năng rất là vô giá. Đó là chất liệu giác ngộ như là một viên ngọc quý. Về biểu tượng đó, người cha gọi là người chủ tuyệt vời trong câu chuyện tượng trưng cho Đức Phật, gã cùng tử tượng trưng cho chúng ta với tư cách là người đóng nhiều vai. Sự thăng chức một cách đột ngột và giao trọn cái quyền kế thừa tất cả các tài sản mà người cha có được á, tượng trưng cho việc Đức Phật trao tặng chúng ta cái tiềm năng và cái năng lực để đạt được sự giác ngộ. Người con đã ngạc nhiên trong sợ hãi rằng là mình không thể nào có được cái cơ hội đó, mình không xứng đáng để đạt được nó, cho nên tốt nhất ta phải rời khỏi chỗ này để được an toàn thôi. Thì khi chúng ta được mời gọi làm Phật tử từ người có thiện cảm yêu quý mến đạo Phật, chúng ta cũng có thể có cái suy nghĩ na ná giống như chàng cùng tử, tức là đứa con lạc loài trong câu chuyện. Trong đạo Phật Đại Thừa đó, thì hình ảnh gã tùng tử chỉ cho những người đang đi trên lộ trình mà quả chứng tối đa đó là A-la-hán. Đang khi đó Đức Phật đó không muốn các đệ tử của Ngài dừng lại ở thành quả này mà phải đạt đến một thành quả cao hơn là Bồ Tát, và sau đó là làm Phật. Tam thừa quay về một. Tam thừa đây bao gồm Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Người Trung Quốc có một lầm lẫn lớn về Thanh Văn thừa, khi họ cho rằng Thanh Văn và Duyên Giác là hai cấp bậc khác nhau. Và do vậy khi nói về pháp giới của chúng sinh đó, thì họ chia ra là phàm thì có 6 gọi là lục phàm, thánh thì có 4 gọi là tứ thánh, thượng thánh thì có 12 gọi là thượng thánh, Thực ra đó, theo Đạo Phật Đại Thừa chỉ có Tam Thánh thôi. Thanh Văn là những vị A-La-Hán giác ngộ được nhờ nghe pháp trực tiếp từ Đức Phật. Duyên giác là các A-La-Hán giác ngộ được đạo quả này nhờ quán 12 nhân duyên, hay là quán học thuyết tương quan tương duyên vốn hình thành nên vũ trụ. Độc giác Phật là A-La-Hán ra đề không cùng thời với Phật, tu đúng theo tứ diệu đế hoặc gọn lại là bát chánh đạo, thì được gọi là Phật giác ngộ một mình, hay là bậc A-La-Hán tự giác ngộ. Nói cách khác, quả vị Thanh Văn, Duyên Giác và Độc Giác Phật đó là ba cách thu khác nhau trong bối cảnh thời gian khác nhau, nhưng quả chứng giống nhau là quả A-La-Hán, cho nên gọi chung là Thanh Văn Thừa hay là A-La-Hán Thừa. Còn Phật Thừa đó là đích điểm cuối cùng, còn Bồ Tát Thừa là chặn giữa thôi, một sự chuyển tiếp tâm linh từ A-La-Hán để chuẩn bị nỗ lực phấn đấu có phương pháp để làm Phật trong tương lai. Ở đây như chúng ta thấy là người con lạc loài đó không có thể tin rằng là mình có thể đạt được một cách nhảy vọt, cho nên anh ấy nghĩ rằng là tôi cần phải trải qua những cái tiến trình theo thứ tự từ thấp lên cao. Đầu tiên anh ấy chấp nhận làm với cái lương rất là rẻ, hốt phân, lau dọn, tức là làm ô xin thôi. Sau đó anh ấy được thăng chức nhiều lần, thì từ cái phân xưởng thấp lên phân xưởng cao hơn, và cuối cùng về cái tập đoàn chính mà trước đây anh ấy đã từng có mặt. Phần lớn chúng ta thích đi theo cái mô hình giống như tập cấp của một cái cầu thang, và đây là cái mô hình phổ quát thôi, cũng khó mà làm khác hơn được. Không bước qua lầu 1, chúng ta không có mặt ở lầu 2. Không đi đến lầu 109, chúng ta không thể có mặt ở lầu 110. Ngày nay đó thì thang máy phát triển khá đặc biệt. Ở tại Warsawa, Ba Lan, đài truyền hình nó có cái chiều cao 300 mấy chục mét, và du khách đó chỉ cần mua một cái vé 10 mấy đô, có thể trong vòng chưa đầy 3 phút, chưa đầy 2 phút đã có mặt ở cái tầng cao nhất rồi. Nghĩa là các phương tiện càng hiện đại chừng nào đó, chúng ta đỡ mất thời giờ đi bộ hành mà vẫn có thể đạt được ở một mức độ cao một cách nhảy vọt. Niềm tin về tiềm năng giác ngộ vốn có đó sẽ giúp cho chúng ta không mặc cảm, nhưng cũng không nhảy qua cái giai đoạn quá độ mà sự mò mẫm có thể làm chúng ta bị lạc lối, như một số chính thể và học thuyết đã làm, và khi làm sai đó quay trở lại điểm zero và xuất phát thêm một lần nữa. Còn đây đó, tự giác giúp chúng ta có thể nhảy vọt, bởi vì về bản chất đó, ai cũng có thể có được thôi. Vấn đề là cái cơ chế đúng, phương pháp đúng thì chúng ta khai thác được nhanh, bằng không đó có thể trải qua hàng trăm năm chúng ta vẫn dừng lại ở điểm xuất phát thôi. Như vậy trí tuệ theo Đạo Phật đó vẫn là cái chìa khóa quan trọng nhất để chúng ta tháo mở những cái trục trặc về nhận thức, về tính tiềm năng của bản thân mình, và việc sử dụng tiềm năng đó trên một hiện thực để phục vụ cho chúng ta. Dù sau đây nữa thì gã cùng tử cũng đã đi đúng cách, tức là trải qua một số cái trình tự, và cuối cùng á cũng đi vào ngay cái quỹ đạo ban đầu mà anh ấy đã xuất phát, nhưng anh ấy không có sự tự tin thôi. Câu chuyện này nói về cái mặc cảm là một chấp cái tôi, mặc cảm về thân phận lạc loài, mặc cảm về đất nước nghèo khó, mặc cảm về nhược tiểu của một dân tộc, mặc cảm về cái yếu kém của một cộng đồng, vân vân, sẽ làm cho chúng ta gần như là ngồi chờ duyên hồi đủ để mà nỗ lực làm một việc gì đó. Cái này Phật giáo Trung Quốc gọi là tùy duyên. tùy duyên không có trong triết học gốc của Đức Phật. Trung Quốc đã đưa ra một học thuyết đó và vô tình đẩy người Phật tử và các tu sĩ vào một cái tình huống là chấp, là tùy thuộc vào hoàn cảnh ta, chạy theo hoàn cảnh, chạy theo điều kiện, chạy theo duyên. Thay vì học thuyết nhân duyên để Đức Phật dạy đó, muốn có được cái gì đó, chúng ta phải tự làm chủ và tự tạo duyên ra. Hai quan điểm này là nó khác nhau về bản chất, về phương pháp. Người chấp nhận theo tùy duyên đó sẽ bị lệ thuộc vào số phận, dễ an lòng, dễ chấp nhận, dễ bỏ cuộc. Còn người học theo học thuyết là nhân duyên đó sẽ có cơ hội làm chủ chính bản thân mình ha, bằng những nỗ lực rất là có phương pháp. Do chạy theo khuynh hướng tùy duyên, Phật giáo Việt Nam chúng ta đó rơi vào các mặc cảm. Chúng ta tùy duyên vào Phật giáo Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ. Chúng ta đã đánh mất niềm tự tin về một bộ mặt mang dấp dáng của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thiền sư Nhất Hạnh là người đã có những nỗ lực rất là đặc biệt để làm cho khuynh hướng đó đảo ngược lại. Có lẽ thiền sư Nhất Hạnh là người duy nhất của Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay, các sách vở của ngài đó được người Trung Quốc phiên dịch, ấn hành, phổ biến, truyền bá, học hỏi và thực tập. Còn hầu như trong lịch sử mấy nghìn năm đó, các tổ nổi tiếng nhất của chúng ta trong triều đại nhà Lý và nhà Trần, và dù vẫn kêu gọi quay trở về với Phật giáo gốc, lấy cái tiền của Phật giáo Việt Nam làm chuẩn, nhưng khi phân tích vào các điển tích thiền học được trích dẫn trong các tác phẩm của thời Lý, thời Trần, chẳng hạn như Cư Trần Lạc Đà Phú của thiền sư vua Trần Nhân Tông, chúng ta thấy yếu tố của Phật giáo Trung Quốc ở đây là thiền học của Trung Quốc công án và thời đầu quá nhiều, nhiều đến độ chúng ta khó tìm ra được mặt mũi của thiền học Việt Nam. Đó là một hình thái của mặc cảm dân tộc. Mặc cảm dân tộc làm chúng ta có suy nghĩ rằng mình là nước nhược tiểu, nhỏ bé, mà trên thực tế nước Việt Nam không nhỏ. Nước Việt Nam lớn gấp nhiều lần so với một số nước ở châu Âu gộp lại. Dân số Việt Nam nay đã gần 95 triệu, không nhỏ, bằng khoảng 10 nước ở châu Âu gộp lại. Nhưng mà cái suy nghĩ nước chúng ta nhỏ, tài năng chúng ta kém, kinh tế chúng ta yếu, mọi thứ chúng ta bị lệ thuộc vào anh khổng lồ Trung Quốc. Người đứng bên anh khổng lồ thường có cảm giác mình nhỏ. Nhưng nếu chúng ta biết suy nghĩ bên cạnh tôi đó cũng có nhiều người nhỏ hơn thì tôi không phải là nhỏ. Đó là cái nhìn trung đạo để chúng ta có thể thoát ra khỏi mặc cảm, nhưng cũng không bị dướng kẹt vào cái tôi cũng cao. Tức là mình thấy rõ được cái nhỏ mình nằm ở chỗ nào, cái yếu kém của mình nó thuộc về lĩnh vực gì để chúng ta khắc phục ta. Đất nước của Ấn Độ sau thời kỳ Anh trị đó đã thoát ra khỏi đế chế Anh một cách rất ngoạn mục, mà vào lúc còn sống đó Mahatma Gandhi đã liên tục có những cái chính sách bắt liên minh với Anh về phương diện chợ búa, bắt liên minh với Anh về phương diện công nghiệp, bắt liên minh với Anh về giáo dục, bắt liên minh với Anh về phương diện hành chính. Và cái phong trào bắt liên minh đó kéo dài gần 4 thập niên và cuối cùng đó mới có thể giành lại độc lập chủ quyền của Ấn Độ từ đế chế Anh. Còn Việt Nam chúng ta đã ít nhất có 64 lần trong lịch sử 3.000 năm thoát ra khỏi ách nô lệ của Trung Quốc. Nhưng rồi đó, bằng cách này bằng cách khác, hoặc có lúc chúng ta tình nguyện, có lúc chúng ta bị bắt buộc, có lúc chúng ta vì nhờ quả, và chúng ta lại cứ bị vướng lấy vào cái tôi to đùng của Anh Trung Quốc. Và do vậy cái tinh thần tự chủ dân tộc, cái tiềm năng lớn của dân tộc Việt Nam vốn không thua kém ai, đã trở thành là một cái gì đó bị mờ nhạt dần, bị lệ thuộc dần, bị yếu kém dần. Đọc qua câu chuyện Gã Cùng Tử, mỗi người chúng ta nên đóng vai nhân vật đó và tự tìm cho mình ra những lối thoát. Nếu tôi là nhân vật trong câu chuyện thì tôi chấp nhận liền khi được giao cho một gia tài đang khi năng lực mà tôi chuẩn bị là chưa có. Cái giá trị xứng đáng để tiếp nhận cái nguồn gia tài đó là chưa đủ. Hay là chúng ta sẽ trải qua một cái tiến trình trình tự như gã công tử tách ly ra rồi cuối cùng cũng quay trở về lại. Hoặc là chúng ta có thể tìm ra cho mình một lối thoát khác. Tuệ giác là chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa bế tắc này. Chuyện 2. Các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Đây cũng là một câu chuyện trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về sự phát tâm Bồ Đề của các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Chuyện kể như sau: sau khi dự các pháp hội về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác rất háo hức và thấy rất rõ là tôi gần như là được tái sanh từ ngay cái hành tinh này. Tôi rất có lòng với những con người ở trên cõi Ta Bà này, chịu quá nhiều nỗi khổ, niềm đau, thử thách, chướng duyên và bất hạnh. Cho nên đồng loạt rất nhiều các vị Bồ Tát từ các hành tinh khác đã xung phong với lời tình nguyện như sau: Bạch Thế Tôn, hãy trao cho chúng con cơ hội phụng sự cho các cư dân trên địa cầu của Ngài. Chúng con sẽ làm hết mình để giúp cho cư dân Ta Bà đó hiểu được tiềm năng Phật tính và làm cho Ngài đỡ phải nhọc lòng. Đức Phật đã ghi nhận tấm lòng cao thượng của các vị Bồ Tát, rồi Đức Phật đã khước từ. Sự khước từ của Đức Phật diễn ra như sau: này các Bồ Tát, sự phát tâm của các vị là rất đáng được tán dương, nhưng ta cho rằng đó, ở cõi Ta Bà của ta đó cũng có những Bồ Tát tiềm năng, có thể phải mất một thời gian hoặc dài hoặc ngắn, những Bồ Tát tiềm năng này đó sẽ có thể trở thành các vị Bồ Tát con, rồi các vị Bồ Tát thanh niên, các vị Bồ Tát trung niên, các vị Bồ Tát lão thành. Đó là một hiện thực mà ta đã thấy rất rõ. Cho nên ta muốn các vị Bồ Tát tiềm năng ở cõi của ta đó sẽ làm công việc của các vị phát tâm ngày hôm nay. Đức Phật vừa dứt lời thì bỗng từ dưới đất giọt lên các vị Bồ Tát mới toanh, giống như là các tăng binh này. Họ được huấn luyện, họ rút các kinh nghiệm từ các sự huấn luyện, họ trở thành các vị Bồ Tát mới. Họ làm đạo, họ dấn thân, họ phát minh sáng kiến sáng tạo, và họ làm cho công việc truyền bá Phật Pháp đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Các vị Bồ Tát từ các hành tinh khác gật đầu khen lia lịa: Bạch Thế Tôn, Ngài quả thật là bậc thầy đáng kính. Câu chuyện các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên đó là một bài học về tính tiềm năng đã được nảy nở mà do chấp rằng là tôi không có tiềm năng đó, không có năng lực đó, chúng ta đã ém nhẹm các hạt giống của mình một thời gian quá dài, dài đến độ chúng ta nghĩ rằng là tôi hoàn toàn không có nó. 8 lần có mặt ở tại phương Tây, 4 lần ở Mỹ, 2 lần ở Úc và 2 lần ở châu Âu đó. Chúng tôi rất biết ơn những người đã tổ chức cho những cái chuyến viếng thăm và chia sẻ Phật pháp. Thì trên đường đi từ địa điểm A sang địa điểm B bằng xe hơi đó, thì chúng tôi quan sát và được những người chở mình đi giải thích là vào tháng 11 tại phương Tây thì các hạt lúa mạch đó được gieo xuống và gần như 4 tháng sau đó chúng nằm ngủ nguyên đó. Đến mùa xuân bắt đầu tuyết tan thì màu của cánh đồng đó nó không là trắng phao như buổi sáng nữa, mà nó trở thành là ẩn sanh rất là đẹp mắt. Tức là trong một ngày thôi, chúng ta thấy các sắc màu của các cánh đồng, từ trắng phao như tuyết cho đến màu xanh là hòa trộn ở trong màu trắng, rồi sau đó là màu trắng xanh non, rất là đẹp. Điều này nó gợi chúng ta về cái tiềm năng bắt đầu được nảy mầm, và sự nảy mầm đó nó lớn dần, lớn dần, lớn dần. Do vậy đó, các cánh đồng lúa mạch đó, của phương Tây đó, nó trưởng thành nhanh hơn là các cánh đồng lúa vụ mùa ở những nơi đất nước và có sự ẩm thấp quá cao. Phần lớn chúng ta nghĩ rằng là tiềm năng ở mình là ít hơn tiềm năng ở người khác. Khi chúng ta so sánh cái biểu hiện của khả năng mà chúng ta đang hiện hữu đó, chúng ta thấy mình là hầu như bị lép vế hơn, hầu như là bị kém cỏi hơn. Từ đó ta cũng suy luận những gì đang còn nằm trong cái kho tâm thức của mình đó, có lẽ cũng cùng có mô tiếp đó, cùng bản chất đó. Cho nên càng tiếp xúc với những người giỏi hơn mình, kiệt xuất hơn mình đó, nhiều người mặc cảm tự ti đã làm cho cái hạt giống mặc cảm của mình ngày càng thôi chột lại. Nhưng nếu mình biết so sánh một cách tích cực hơn, thì chúng ta sẽ thấy là những gì mà những bậc vĩ đại có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được. Nhờ đó, cứ mỗi một lần tiếp xúc, thân cận, cộng sự, làm việc chung đó, thì cái tiềm năng của chúng ta bắt đầu được nảy nở và được phát triển. Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng và Đông Âu nói chung đó, là những cái hạt giống vừa nở chưa đầy một thập niên. So với các cộng đồng Phật giáo ở trong nước, hoặc là so với cộng đồng Phật giáo ở tại Tây Âu, tại Mỹ, tại Canada, tại Úc Châu đó, là ngắn tuổi hơn, là đàn em hơn. Nhưng mà sự trưởng thành lại có khuynh hướng là nhanh chóng. Đó là điều rất đáng mừng. Có lẽ lý do đơn giản nhất và căn bản nhất là vì những hạt giống tiềm năng tại đất nước này và tại cái khối Đông Âu này đó, là những người tin rằng về bản chất đó, chúng tôi và các anh chị đi trước đó không khác nhau. Cho nên những gì các anh chị ở những đất nước khác làm được, chúng tôi cũng có thể làm được. Do vậy mà cái tính hội đoàn như là một biểu hiện của văn hóa Việt Nam ở hải ngoại đã được cộng đồng người miền Bắc nuôi dưỡng rất tốt. Và chính cái nuôi dưỡng này nó tạo thành một cái sức mạnh mà khối Tây Âu, Mỹ, Canada và Úc đó, những người Việt Nam và vốn xuất thân của họ là từ miền Nam đó, không đạt được cái bản chất này. Cho nên cái sự rời rạc đó nó có vẻ nhiều hơn. Và cái tính tự phát ở trong mọi cái đó theo cái hướng tự do, vừa có tính cạnh tranh vừa có tính loại trừ nhau đó, nó làm cho tất cả đang như là bị dướng kẹt vào cái rào cản của nhau. Cho nên sự phát triển đó thiếu tính đồng bộ. Còn ở đây chúng ta thấy là cái mô hình tập thể, sự liên kết, rồi sự gắn bó đó, đã làm cho sức mạnh của tập thể nó được nhanh hơn. Về bản chất á, thì khi các vị Bồ Tát phát tâm làm Phật sự tại hành tinh Ta Bà, phải nói đó là điều rất đáng được tán dương. Ở đây đó, Đức Phật đã làm một phép nhữ, tức là tát vào mặt các Bồ Tát một cái áo nước lạnh, tức là Ngài không cần đến. Phần lớn khi chúng ta được hiến tặng một cái gì đó, chúng ta mừng lắm và tiếp nhận liền với lòng biết ơn. Ở đây Đức Phật đã nghĩ rất sâu. Ngài nghĩ theo một cái giải pháp là lâu dài. Và phương pháp lâu dài đó buộc chúng ta phải khai thác cái nguồn tiềm năng vốn có ở tại địa phương mình ta. Và tiềm năng này đó chúng ta không vay mượn. Cái gì không vay mượn, cái đó không dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc. Dĩ nhiên trong Phật sự đó, không bị lệ thuộc á, nó không mà bị lệ thuộc, nó không đến nỗi như là lệ thuộc về ý thức hệ chính trị đối với xã hội mà chúng ta đang sống. Cái diễn tiến được kinh Diệu Pháp Liên Hoa mô tả đó, từ các vị tịnh nhân trở thành người phát tâm Bồ Đề, đi trên con đường Bồ Tát đạo, rồi các vị đó trở thành Bồ Tát con, rồi Bồ Tát thiếu niên, Bồ Tát thanh niên, Bồ Tát trung niên, Bồ Tát lão niên, nó quá nhanh, nhanh đến độ chúng ta khó mà tin được. Tiềm năng nảy nở nếu đúng cách đó là nó rất là nhanh. Phương Tây là những quốc gia đi trước về nghệ thuật ghép cây, và tiến trình ghép cây đó sẽ làm cho cây đó đó với một thời gian rất ngắn mà quả trổ rất sai và cũng là rất là to. Dĩ nhiên mình không phải là người chuyên gia về ghép cây. Ta mua cây ghép được bán ở chợ về ở cái mùa đầu tiên, tức là vài tháng sau chúng ta có quả ăn liền như đã được quảng cáo. Nhưng đến mùa thứ hai đó, cây đó yếu hơn và các cái trái của nó sẽ không được đặc biệt như là trong năm đầu. Còn những người chuyên gia về lĩnh vực này đó, họ có thể duy trì cái tiến trình trổ sai quả đó ở năm thứ hai trở đi. Nghĩa là nếu biết cách đó, thì sự nhảy vọt về thời gian trong việc phát triển một tiềm năng trên một hiện thực đó không dẫn đến sự cạn kiệt cái hiện thực đó. Và đây chính là phương pháp thôi. Phương pháp lệ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng trí tuệ mà chúng ta sử dụng. Đất nước Ấn Độ được độc lập với Anh là sau miền Bắc Việt Nam, rồi trước miền Nam Việt Nam. Nhưng ngày nay đó, các khoa học gia Ấn Độ có thể chế tạo được nguyên tử, hạt nhân, máy bay trực thăng, xe lửa, xe cơ giới, xe tải, tất cả các loại máy móc, làm được cầu đường và làm được những thứ mà phương Tây làm được, mặc dầu không tiên tiến bằng, không đặc sắc bằng, nhưng nhìn chung đó là có thể làm được những thứ cần làm. Cho nên nền kinh tế của Ấn Độ hầu như không lệ thuộc vào bất cứ một ngoại quốc nào. Các anh chị nào đã từng có cơ hội đi chiêm bái Phật tích như là chị An Thiện hay vợ chồng chị Bình thì thấy rất rõ là người Ấn Độ không có háo hức về cái việc đầu tư hay là cho phép nước ngoài đầu tư vào nước của họ. Các hình thức siêu thị kiểu của phương Tây và những cái đầu tư kiểu của phương Tây khó có cơ hội bén rễ được ở trong nước. Không phải vì họ cực đoan chống đối tẩy chay, mà vì đó họ biết tin vào cái tiềm năng mặc dù hơi chậm, và tiềm năng này đó mới cứu giúp được đất nước Ấn Độ đó thoát ra khỏi ắt nô lệ. Cũng cùng bối cảnh sau năm 45, Nhật Bản phải bồi hoàn chiến tranh theo luật định. Đức bồi hoàn chiến tranh ở tại châu Âu. Việt Nam cũng là một đất nước nặng về hậu quả chiến tranh. Đến bây giờ thì chúng ta bị hai nước này bỏ xa ít nhất là 200 năm. Và chúng ta lại tiếp tục lệ thuộc vào nước ngoài. Có khi chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc, có lúc vào Liên Xô, có khi vào Mỹ. Và có lẽ cái thân phận lệ thuộc này đó, nếu không mạnh dạn nhìn nhận lại để kết thúc nó, thì nhiều thế hệ tương lai Việt Nam là phải tiếp tục lệ thuộc vào ba cường quốc này. Và sự lệ thuộc nào cũng có cái giá phải trả của nó. Lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện kinh tế như hiện nay đã làm cho đất nước Việt Nam đó, mặt khác cũng lệ thuộc vào văn hóa và chính trị. Khi bị lệ thuộc như thế đó, chúng ta dễ dàng bị Trung Quốc ức hiếp, như sự kiện Hà Đặc Giàn Khoan HD981 vào ngày 1 tháng 5, rồi 16 tháng 7 2014 đó, họ rút ra trước một tháng theo dự định, làm cho Việt Nam mừng. Và Việt Nam không phải khởi tố Trung Quốc ra Tòa án Công lý Thế giới. Theo chúng tôi đó, giá mà Trung Quốc tiếp tục giữ cái giàn khoan đó thêm 5 tháng nữa, tức là quá cái mức mà Trung Quốc công bố vào ngày 15 tháng 8, 3 tháng, thì cái sự thoát ra khỏi ách nô lệ của Trung Quốc á, sẽ được thực hiện một cách toàn triệt hơn. Với những nỗi đau, chúng ta phải chấp nhận và giải phẫu cái nỗi đau đó để cái tính lệ thuộc nó không còn tiếp diễn nữa. Và rất tiếc là Việt Nam chúng ta chưa mạnh dạn làm được việc này. Không biết bao giờ Việt Nam mới thoát ra khỏi Trung Quốc. Còn Đức Phật Thích Ca đó rất sáng suốt, Ngài truyền bá về học thức tiềm năng, cho nên Ngài thấy rất rõ là ở cõi Ta Bà, nơi Ngài là bậc giác ngộ đầu tiên, cũng có các Bồ Tát tiềm năng, Bồ Tát con, Bồ Tát thanh thiếu niên, để trở thành trong tương lai là các Bồ Tát trưởng thành. Vấn đề là Ngài đã huấn luyện họ, Ngài đã trao cho họ những chiếc chìa khóa phương pháp, cho nên từ những người tình nhân, chẳng mấy chốc á, những vị đó đã trở thành các vị Bồ Tát thật. Do vậy mà các vị Bồ Tát ở các phương xa đó đã không phải là nhập công làm công việc ở tại cõi Ta Bà này. Khi chúng ta phát tâm là một Phật sự đó, thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị tạt vào mặt mình những các nước và những cái gốc nước lạnh, như là các vị Bồ Tát trong câu chuyện vậy. Ở đây các vị Bồ Tát không tự ái, vì các vị Bồ Tát thấy rất rõ công việc tu phát tâm á, là vì chúng sinh. Và cái công việc làm đó đó, khi được cơ hội thực hiện đó, là mang lại lợi lạc cho tha nhân. Cho nên tôi có bị phép nhử hay là phép thử thì tôi cũng không cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng, chán nản, thất vọng, rồi phiền não, vân vân. Các vị Bồ Tát trong câu chuyện đã ứng xử rất hay. Họ đã kiên nhẫn nhìn thấy Đức Phật Thích Ca huấn luyện các vị Bồ Tát tiềm năng để trở thành giống như họ trong tương lai, cho nên họ đã nâng đỡ, hỗ trợ, chứ không có nảy sinh bất cứ một cái tâm lý ganh tị hay là cạnh tranh gì hết á. Và sự phục vụ đó nếu không làm được ở chỗ này thì các vị Bồ Tát đó nghĩ rằng là họ đủ sức để làm ở chỗ khác thôi. Vấn đề là chỉ sợ mình không có năng lực. Họ có năng lực thì chỗ nào, ở vị trí nào, thời điểm nào, không gian nào, chúng ta cũng có thể làm được những cái công việc có giá trị cho cuộc đời. Như vậy bất cứ ai chấp vào cái tôi mặc cảm sẽ làm cho mình bị xì xẹp, giống như bánh xe bị nổ lốp vậy đó, không có hơi. Mà khi bánh xe không có hơi đó, dàn đồng xe có tốt, yên có tốt, xăng dầu có đầy đủ, tất cả mọi bộ phận cấu thành của chiếc xe có tốt, hành khách và tài xế của chiếc xe đó không thể đến được đích điểm mà họ đang nhắm về. Do đó mặc cảm tự ti là một phiền não chấp vào cái tôi rất nặng. Chúng ta có những cái cơ sở dẫn đến các cái lệ thuộc này là vì chúng ta đã từng bị thất bại, đã từng bị bí rối, đã từng bị bế tắc, đang khi chúng ta nỗ lực quá nhiều mà vẫn không tìm ra được giải pháp hay là lối thoát. Thực tập thiền chánh niệm là một trong những nghệ thuật được Đức Phật dạy để giúp cho chúng ta có thể điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và sáng suốt hơn để tìm ra các giải pháp. Vấn đề là ở đâu có ổ khóa, ở đó có những chiếc chìa khóa. Hiện nay ở Bắc Ninh, Việt Nam nó có nhà máy sản xuất chìa khóa Việt Tiệp. Trước đây đó thì nhập trực tiếp từ tiệp khắc, vì người Việt Nam tin rằng tiệp khắc là nơi sản xuất ổ khóa là tốt nhất và giá hữu nghị nhất. Hiện nay ở thị trường Việt Nam, chìa khóa tiệp khắc gần như là chiếm là thị phần ở mức độ là đại đa số. Và mỗi một cái ổ khóa của người tiệp khắc sản xuất và có cổ phần tại Việt Nam đó thì thường đính kèm theo 5-7 chiếc chìa khóa. Nhưng mà khi mình bị lính quýnh á thì mình lại không biết cái chìa mình để ở đâu. Ai cũng biết là có giải pháp đấy, nhưng mà giải pháp nằm chỗ nào? Đi tìm, càng tìm thì ức chế tâm lý nó làm cho ký ức bị giảm đi, và do đó chúng ta bị quên. Nhiều khi đội cái nón trên đầu mà có người đi tìm cái nón đang cầm cái điện thoại di động trong tay mà đi tìm cái điện thoại, rất là ngớ. Nhưng mà chúng ta bị như thế vì áp lực của não qua các hoạt động phản ứng cảm xúc, thái độ theo hướng chấp á, nó làm cho chúng ta bị dồn nén tri ức, ký ức. Và cái khi bị dồn nén đó, nó sẽ mất cái cơ hội để phát huy. Cho nên chúng ta đang trở thành là người đứng giữa biển mà đi tìm nước, đứng ngoài trời bao la mà đi tìm không khí vậy. Cái sai lầm của phần lớn chúng ta là trong tình huống đó, tức là mình thiếu giải pháp. Do đó phải sử dụng trí tuệ. Theo Đức Phật đó là giải pháp tốt nhất, ngắn nhất, có hiệu quả nhất. Cho nên khi mình truyền bá một đạo Phật ở phương Tây đó, thì đang sử dụng theo cái chìa khóa này. Tại vì dân phương Tây đó nổi trội lên, phát triển về khoa học hiện đại, phương pháp thiền chánh niệm đó, hữu dụng và thích hợp hơn. Còn dân châu Á, châu Phi đó là hội tụ của những cộng đồng, những cá thể nghèo, lạc hậu, chân lắm tay bùn, đối diện trước là cơm áo gạo tiền. Cho nên Tịnh Độ Tông bằng những cái hứa hẹn về tha lực, có lẽ nó thích hợp với cái mô típ và suy nghĩ của những cư dân ở những khu vực này. Cho nên truyền bá đạo Phật tại đây đó bằng con đường trí tuệ, chánh tính đó, có vẻ hơi chậm, nhưng rồi nó sẽ rất là vững. Cái gì có vững chãi trên nền tảng phương pháp đó, cái đó có tiềm năng phát triển rất là nhanh. Còn bằng không đó, đi theo một con đường lòng vòng mang tính phương tiện, sau đó chúng ta phải tháo dỡ các dàn giá phương tiện thì để cho cái người nương vào phương tiện này không bị tiếp tục vướng kẹt trong phương tiện đó. Các trường phái của Phật giáo Trung Quốc nổi là những chủ trương là mượn phương tiện dẫn dụ người kém hiểu biết vào đạo Phật. Nhưng cái sai lầm của họ là gì? Sau khi người ta vào đạo Phật bằng con đường dụ thì lẽ ra các dàn giáo đó phải được hạ xuống để cho họ phải tiếp tục mà đi trên con đường chánh đạo bằng chánh tính. Từ đằng này đó, các giáo phái Trung Quốc vẫn tiếp tục để nguyên, cho nên cái khuynh hướng đó sẽ rất khó có thể phát triển ở những đất nước Âu Mỹ. Mặc dù hiện nay đó chúng ta thấy khuynh hướng này nó vẫn nổi trội, nhưng đến lúc nào đó đó người ta nhìn lại và thấy là những lời hứa hẹn, những cái rao giảng về sự mầu nhiệm quyền bí đó, nó không còn đủ sức áp phê, vì họ chờ đợi cái mầu nhiệm và quyền bí đó lâu quá mà nó chưa từng có mặt với mình và gia đình mình. Toàn bộ cái niềm tin đó bị sụp đổ, giống như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ đó, chỉ trong vòng 90 giây thôi đã trở thành là đống phế thải vụn. Cho nên tin vào tiềm năng thì chúng ta buộc phải đặt mình trong một cái quỹ đạo có phương pháp, và cái quỹ đạo đó sẽ giúp cho các hạt giống Bồ Tát con của chúng ta trở thành Bồ Tát trưởng thành. Câu chuyện 3: nhận con người khác làm con ruột của mình. Đây là một câu chuyện được Đức Phật kể trong tác phẩm 100 câu chuyện ngụ ngôn, chữ Hán gọi là Kinh Bách Dụ. Chuyện kể rằng có một ông đại gia mãi về với công việc làm ăn đó, đã hiếm khi dành thời gian cho gia đình. Và cũng vì cái sự đam mê làm ăn này đó mà vợ ông đã từ bỏ ông. Cho nên ông trở thành hoàn cảnh gà trống nuôi con. Cái khủng hoảng về hôn nhân đó đã làm cho ông ấy đó trút dồn hết toàn bộ tình yêu dành cho vợ, cho đứa con duy nhất. Và chứng nào thật đó. Và thương gia này đó đã cũng không tiếp tục dành thời gian cho con của mình. Ông ấy đã giao con mình cho một gia nhân nuôi nắng. Và ông ấy cứ hết hành trình này đến hành trình khác làm ăn buôn bán, vài ba tháng mới về nhà một lần. Chuyến đi xa đó, khi trở về nhà, ông ấy đã đối diện trước một căn nhà chỉ còn lại là một đống than và tro bụi thôi. đào bới từ những thanh gỗ cháy đen, ông ấy phát hiện ra một thi thể mà vóc dáng và chiều cao đó giống như là đứa con ruột của mình. Ông ấy đã khóc một cách nức nở, đau khổ và tự hành hạ bản thân mình là giá mà ta không đi cái chuyến làm giàu vừa rồi đó thì nhà ta đã không ra nông nổi thế, và đứa con ta đã không phải giả từ cuộc sống này. Ông ấy rất là khổ. Ông ấy đã mang xác của cậu bé đó đi đến một nơi hỏa thiêu. Sau khi thiêu xong đó, ông ấy tẩm dầu thơm vào, bỏ trong một cái túi và mang theo cơ thể của mình. Tối ngủ ông ấy để cái túi tro xương của đứa con ở trên một cái gối và đắp cái mền trên cái bao này, và liên tưởng rằng đó ông ấy đang chăm sóc cho đứa con đã quá cố, đứa con đang nằm ngủ như lúc mà nó cần được sự chăm sóc này. Khoảng 3 tuần lễ sau đó thì ông ấy đã dọn đến một nơi mới và vào ở. Thì vài ngày sau đó đó, vào lúc khoảng 1 giờ khuya, ông ấy nghe tiếng gõ cửa, cốc, cốc, cốc. Ông ấy mở mắt ra và nghe văng vẳng từ ở đầu cửa và bên trong: cha ơi, hãy mở cửa ra, con đã về. Người cha dụi dụi mắt và quấy quấy lỗ tai để xem mình đang bị mớ hay là đang nghe. Cốc, 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 cha ơi, con về đây, hãy mở cửa, con lạnh lắm. Người cha đã nói vọng ra: mày là đứa nào mà dám vào đây để nhận là con tao? Con tao đang nằm ngủ với tao nè, hãy cút đi, bằng không ông sẽ cho một bài học đấy. Đứa con gõ: cốc, 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 cha ơi, con về đây. Cứ càng gõ, ông ấy càng cáo gắt. Ông ấy lồm cồm ngồi dậy, ông ấy dùng cây, dùng gậy gộc ở trong nhà ra những cái âm thanh để cho đứa bé ở trước nhà mà ông ấy cho là giống như Chí Phè vậy, cần phải rời khỏi, bằng không là cậu ấy sẽ bị đánh đòn. Đứa con thật sự của ông đó đã phải rời khỏi cửa nhà của cha nó và đi biệt tích vào ban đêm. Từ đó về sau đó, đứa con đó được xem như một đứa con thất lạc, và người cha này lại tiếp tục khổ thương đứa con đã chết dưới hình thức là một đống tro dụng ở trong cái túi bao mà ông ấy mang theo. Đây là một câu chuyện mà Đức Phật nói về cái chấp của chúng ta diễn ra dưới hình thức là nhận diện nhầm lẫn. Khi mình nhận diện một cái gì đó là bản thân của chân lý đó, thì khi chân lý đến tự nguyện gõ cửa để phục vụ cho mình, chúng ta cũng đành lòng gọi là phớt lờ và hất chân lý ra. Chúng ta nói rằng là tôi không có nhu cầu, tất cả cái này tôi đã có hết rồi, tôi đã biết hết rồi, hãy đi đi. Cái ứng xử đó rất dễ xảy ra với chúng ta. Năm 2011, khi được cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Đức và Séc, và đặc biệt là Thượng tọa Chi Trên mời sang đây để tham dự các khóa lễ và làm Phật sự đó, thì thầy có một cái nhận xét, đó là cái sự tăng trưởng đó của cộng đồng là khá nhanh, rồi các chi hội đó ngày càng được mọc lên cũng rất là nhanh chóng. Các chi hội đó phần lớn đều xuất thân là những người đi hợp tác lao động, và cộng đồng tham dự các cái khóa lễ Phật giáo cũng là mô típ người này. Xuất thân từ miền Bắc cũng như là ở miền Nam, ai đã trải qua giai đoạn xã hội chủ nghĩa đó, tại các nước xã hội chủ nghĩa thì đều được nhòi sọ khi mình còn ngồi dưới ghế nhà trường rằng là đạo Phật là một tôn giáo, mà tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, cho nên các tu sĩ truyền bá đạo Phật là đang gieo rắc thuốc phiện, những chất gây mê gây tê cho quần chúng thôi, rất là đáng xa lánh. Và do vậy chúng ta đã được tiếp nhận một cách bị bắt buộc về cái chủ nghĩa vô thần, cho rằng là không tin vào Thượng Đế, Thần Linh, đó là tốt rồi. Nhưng mà không tin vào cái việc tái sanh trong tương lai, cũng không tin vào các cái nhân cách vĩ đại, trong đó có Đức Phật. Do vậy, cộng đồng Việt Nam ở tại Đông Âu đó sẽ gặp một khó khăn nhất định. Đó là rất khó có thể thuyết phục được những người yêu quý mến Đạo Phật chính thức trở thành Phật tử. Bởi vì cái nhận thức của mình đó là Đạo Phật có một cái gì đó, có một khoảng cách. Đạo Phật là mê tín nè, Đạo Phật là truyền bá thuốc phiện nè, không phải. Có lẽ hiện tượng những người yêu quý mến Đạo Phật chỉ có ở Đông Âu thôi, không có ở Tây Âu, không có ở châu Mỹ, không có ở châu Úc. Thì tới đâu chúng ta cũng nghe nói kính thưa hội đồng hương Việt Nam, hay là cộng đồng người Việt Nam tại vì đó, kính thưa những người yêu quý mến Đạo Phật. Mặc dù cái khoảng cách nó ngắn thôi, từ việc yêu quý mến Đạo Phật để trở thành Phật tử chính thức là một khoảng cách nó không nhiều lắm. Nhưng mà có nhiều người không vượt qua được khoảng cách đó. Từ lúc mình yêu quý mến Đạo Phật cho đến 5 năm sau, 10 năm sau cũng tiếp tục là yêu quý mến Đạo Phật đó. Nó có một cái gì đó nó nghẹn ở cổ, lúc không vào được. Ở đây chúng tôi không đổ lỗi cho chế độ, cho thể chế, mà chúng tôi muốn nói đến cái nhận thức của con người đó. Khi nó đã có một cái gì đó trở thành một cái rào cản rồi đó, thì chúng ta rất khó vượt qua nếu chúng ta không đưa ra một quyết tâm lớn. Người cha trong câu chuyện lẽ ra đó chỉ cần mở cánh cửa ra thôi để nghe cái tiếng nói đó có phải thật sự là mình đang nằm mơ hay là mình nghe thật. Thì từ cái việc mà nghe cái tiếng nói của cái đứa con tự nhận là con của mình, ông ấy sẽ có thể nhìn thấy tận mắt đó là đứa con thật. Cái công việc đó chỉ có đi ra khoảng vài chục mét, nếu căn nhà đó là 500 mét vuông, giống như mô hình của các nhà giàu ở châu Âu hay là ở Mỹ, ông ấy đi nhiều nhất cũng có 30 giây thôi. Mở cánh cửa ra thêm nhiều nhất là 10 giây nữa, ông ấy sẽ nhìn thấy được cái tình thương đang được hội tụ, đang quay trở về. Nhưng mà ông ấy đã không thèm làm việc đó, vì ông ấy nghĩ rằng là tôi không có nhu cầu. Đứa con của tôi đang nằm ngủ với tôi đây, nó được chứa đựng trong một cái bao, nó đang được nằm trên một cái gói, nó được đắp mền ngủ vào mùa đông giá lạnh, nó đang rất ấm, tôi đang rất hạnh phúc và hài lòng với nó thôi. Nhưng nó chỉ là cái xương, chứ không phải nó là con người, và xương của một người khác. Cái đau đớn của người nhận sai lầm một cái quan điểm học thuyết nào đã làm chân lý rồi đó, thì khi chân lý thật đến gõ cửa, người ta đã không còn muốn tiếp nhận thêm nữa, vì người ta đã hài lòng hoặc bị vướng dính vào cái sự hài lòng này. Do đó tiến trình tẩy não một nhận thức không phải là chuyện giản đơn. Năm 2007, khi gần 2 năm làm phó tổng thư ký của VSAC Liên Hợp Quốc tại Bangkok đó, chúng tôi nảy ra một niềm tin rằng là Việt Nam sẽ có cơ hội trở thành nước đăng cai. Và để làm công việc đó đó, chúng tôi đã khéo léo giới thiệu giáo sư Lê Bình Thác trở thành thành viên thường trực của tổ chức này, và sau đó cùng đề xuất và vận động để đưa VSAC về Việt Nam. Thì trong đó có một vị hòa thượng cũng là người Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã phản bác rất kịch liệt. Chúng tôi đã dự kiến được cái sự phản bác đó, cho nên tối hôm trước cái ngày họp để thông qua đó, chúng tôi đã mời giáo sư Lê Bình Thác xuống phòng hòa thượng này và tâm sự như là những người con cùng một dân tộc, nói về những cái khó khăn ở trong nước, nói về cái cơ hội để tháo mở những cái nhận thức sai lầm, và cái VSAC Liên Hợp Quốc là một trong những cái cơ hội tốt nhất. Vì hòa thượng đó rất hoan hỷ, nhưng mà ngày hôm sau đó cái cách làm việc đó là hoàn toàn đi ngược lại, làm cho thường trực của Ủy ban Tổ chức Quốc tế đã để VSAC Liên Hợp Quốc gồm nhiều quốc gia rất đỡ ngàng, tại sao người Việt Nam lại châu đầu đánh nhau ở trong một cái phiên họp. một bên đó thì muốn đưa về Việt Nam, một bên là kháng cự và yêu cầu nếu Việt Nam muốn đưa về Việt Nam á thì Việt Nam phải thả các tù nhân lương tâm, rồi Việt Nam phải có tự do tôn giáo, Việt Nam phải có cái tự do ngôn luận, như thể giáo sư Lê Mạnh Thác và chúng tôi là lãnh đạo nước cộng sản vậy. Mình là tăng sĩ thôi, chứ còn công việc đó phải đi đòi hỏi với nhà nước Việt Nam mới đúng. Sau khoảng 3 tiếng thảo luận rất là gay gắt, Hòa thượng Damako Sachan với vai trò là chủ tịch sáng lập đã biểu quyết đồng ý cho Việt Nam đăng cai. Và Hòa thượng nói như sau: tôi đã đến Bangladesh, một nước Hồi giáo chiếm 95%, để dự lễ Vesak do một nhóm thiểu số Phật tử tổ chức. Tôi đã đến những nước Công giáo như là Ý để tham dự những lễ Phật giáo. Tôi đã đến nhiều nước Trung Đông là nơi mà đạo Phật không có mặt, thì không có lý do gì tại Việt Nam 70% dân số là Phật tử mà Việt Nam lại không được cơ hội để tổ chức Vesak này. Và bằng cái phủ quyết mạnh dạn đó, với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của tổ chức này, mọi sự tranh biện đã khép lại và Việt Nam đã trở thành nước đăng cai. Khi Vesak được tổ chức thành công vào năm 2008 đó, thì nhận thức của lãnh đạo Việt Nam về Phật giáo đã thay đổi. Thay đổi về nhận thức là thay đổi rất lớn, rất khó. Chủ tịch nước đã phát biểu trong phiên khai mạc, thủ tướng của nước đã phát biểu trong phiên bế mạc, và trong hai bài phát biểu đều nói rất rõ rằng là Đạo Phật đó là một con đường tinh thức xây dựng một niết bàn tại trần thế bây giờ và tại đây, góp phần thay đổi xã hội, thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi và thay đổi vận mệnh của con người. Trước đây chúng ta thấy chủ nghĩa Mác Lênin cho Đạo Phật là thú vị của quần chúng như bao nhiêu tôn giáo khác. Bây giờ đã thấy rõ được cái chức năng xã hội, chức năng đạo đức, chức năng tâm linh của Đạo Phật. Chúng tôi cho rằng đây là một sự chuyển nghiệp tẩy não về nhận thức, do đó rất quan trọng. Bởi vì tẩy não nhận thức mới dẫn đến tẩy não về chủ trương và hành động trong đời sống thực tiễn. Sau năm 2008, toàn bộ các Phật sự bị bế tắc của Phật giáo những năm trước đó được khai thông. Những ba thành phố, những tỉnh ở miền Bắc chưa có Đạo Phật đã bắt đầu được thành lập Đạo Phật. Những công trình, những cái kiến nghị, những cái yêu cầu được nhà nước đánh giá và cho phép bắt đầu được mở cửa. Và Phật giáo đã phát triển từ năm 2009 cho đến 2014 này là rất là nhanh. Vì đó thay đổi nhận thức là quan trọng hơn. Tẩy não một nhận thức sai lầm đó là điều rất có ý nghĩa. Câu chuyện Bách Dụ cho chúng ta thấy là người cha trong câu chuyện đã không chịu tẩy não. Ông ấy đã nghe cái âm thanh của đứa con ruột của mình nhiều lần. Ông ấy quạo lên thôi, vì ông ấy nghĩ rằng là có một đứa nào đó đang trọc tức mình, đang chê xỏ mình, vì con của mình đang nằm đây. Chứ còn nó không phải là đứa con mà lại dám phá đám ông vào lúc mà ông ấy đang say giấc nằm thôi. Do đó các quý Phật tử tổ chức các khóa tu, rồi tham gia các cộng đoàn, tham gia các Phật sự đó, đang là những người gõ cửa để mà truyền bá cái chánh đạo, giống như cậu bé đang gõ cửa một cách là tha thiết vào đêm vậy. Thỉnh thoảng khi đi gõ cửa và hiến tặng chân lý đó, chúng ta bị từ chối, chúng ta bị gọi là phản bác, chúng ta bị chửi bới, chúng ta thậm chí có thể bị hành hung. Hãy xem đó là những chuyện rất bình thường, nhưng đừng bắt chước cậu bé trong câu chuyện là nó tự ái quá bỏ đi luôn, không quay trở lại nhà của cha nó nữa, và kể từ đó nó chấp nhận thân phận của một kẻ lạc loài. Đằng này đó, nếu chúng ta gõ cửa vào ban đêm không được thì hãy gõ cửa vào ban ngày. Ban ngày cái người nghe sẽ không có cảm giác mình đang nằm mơ, và ban ngày hiếm có người nào ngủ ngoài trừ Việt Nam. Do đó đó, cái sai lầm của cậu bé là quá dội, dội đến độ là đi nhận mình là con của người cha vào ban đêm, vào cái thời điểm mà lúc đó đèn nó chưa có. Người ta rất là khó có thể hình dung, đánh giá, nhìn nhận một cái gì là đúng, cái gì là tương tự nhưng không phải. Ánh sáng được Đạo Phật sử dụng như là những cái dữ liệu để mô tả về về tuệ giác ha. Bóng đêm á là tượng trưng cho nỗi khổ niềm đau. Chỗ nào bóng đêm mười trị nhiều đó thì chỗ đó có sự hiểu lầm, có sự phán quyết như là tòa án mà không cần để cho người ta giải bài, chia sẻ rồi trao đổi thông tin hay là vượt qua các nhận thức sai lầm. Chúng ta thường ứng xử như là người cha trong câu chuyện bạn. Chúng ta đã không để cho đứa con gọi là giải thích về cái thân phận của nó trong mấy tuần qua nó ở đâu và tại sao nó được trốn thoát, và nó đã trốn thoát một cách an toàn rồi tại sao nó biết cái nhà mới của người cha đang khi người cha không hề có thông tin về nó để cung cấp cho nó. Tất cả những dữ liệu này đó, nếu chúng ta suy luận về phương diện logic không đó, chúng ta rất dễ dàng hoài nghi. Cái hoài nghi đã làm cho chúng ta không còn tin vào chân lý nữa. Hoài nghi đã làm cho chúng ta đánh mất niềm tin vào rất nhiều cái cao quý. Vì đó trong bài kinh 10 cơ sở của đức tin chân chính đó, Đức Phật dạy một mặt á, mình không nên vội tin, nhưng mặt khác á, chúng ta không nên rơi vào chủ nghĩa hoài nghi. Vội tin và hoài nghi là hai thiên cực, mà cái gì là thiên cực? Cái đó có hại về nhận thức. Điều đáng trách là người cha không chú trong câu chuyện thương đứa con mình sau khi mất tình cảm trọn vẹn với người vợ. Lẽ ra ông ấy phải dành thời gian cho con nhiều hơn. Ông ấy vẫn tiếp tục cái thói quen làm giàu thôi. Cho nên ông ấy đã đánh mất dần những bữa cơm gia đình, rồi những cái khoảng không gian sinh hoạt cho gia đình. Cho nên đến giọng con ruột của mình mà ông ấy còn không nhận ra. Nếu bà mẹ nào mà như thế thì lại càng tệ hơn, vì bà mẹ là gần gũi với đứa con mình nhiều. Trong hai anh mà mới chở chúng tôi đến từ thành phố Cheske của Tiệp Khắc sang nước Đức này đó, thì có anh tên là Nguyên, anh ấy là 50 mấy tuổi và có lẽ là người ở tại thành phố đó lâu nhất, gần 40 năm rồi. Thì vào nhà thăm anh ấy hồi tối hôm qua đó, ba đứa con, đứa lớn nhất là 17 tuổi, đứa nhỏ nhất là 11 tuổi, đứa nào cũng nói tiếng Việt sành điệu. Và hôm qua khi ba cháu đó nghe giảng, ba cháu nghe rất là dễ hiểu, không có cảm thấy khó khăn. Thì hỏi ta thì anh ấy mới kể là từ nhỏ đó, hai vợ chồng đêm nào cũng kể chuyện cổ tích Việt Nam cho con nghe. Nghe mà mình khó tin đấy. Ở Việt Nam mà tìm các bà mẹ, các ông cha thương con và kể chuyện cổ tích để ru con ngủ còn hiếm có. Huống hồ là ở một cái phương trời Tây, người nào cũng bận với việc gia đình, rồi bận với việc công sở, buôn bán. Về nhà là 11, 12 giờ khuya rồi. 12 con giáp tuổi nào cũng thành tuổi con trâu. Thì đó là một cái kinh nghiệm rất đáng để chúng ta suy gẫm. Thượng tuần tháng 7 khi sang Pháp đó, thì chúng tôi thuyết giảng tại chùa Thiện Minh của Hòa Thượng Tánh Thiệt, thành phố Lyon, miền Nam nước Pháp. Thì tại đây anh Thành là người chở chúng tôi đi, cũng là người sắp xếp cho buổi thuyết giảng đó, có kể về cái vị huynh trưởng nổi tiếng nhất của chùa. Ông ấy là người dạy tiếng Việt cho các cháu Việt Nam sanh tại Pháp, và ông ấy đã không thành công. Anh Thành mới chia sẻ lý do ông thành công là bởi vì ông ấy có hai đứa con mà hai đứa con chẳng hề đến sinh hoạt với cộng đồng người Việt, chẳng hề biết nói tiếng Việt. Vì vậy là người cha dạy tiếng Việt cho cộng đồng trẻ em Việt Nam mà hai đứa con mình không nói được tiếng Việt, cái đó nó dẫn đến cái phản cảm dữ lắm, không thành công được. Anh Thành đã đề nghị ông ấy hãy nghỉ đi để cho những người khác có những đứa con nói rành tiếng Việt vào tham gia giảng dạy, hiệu quả tâm lý sẽ cao hơn, mà không người ta sẽ bắt chước ổng, vì ông còn không dạy con ông được mà ông dạy con người khác sao được. Cho nên cái tính mô phạm, cái tính biểu mẫu đó, nó là một trong những dữ liệu rất quan trọng để cho cái sự bắt chước đó được thực hiện, được lây lan, được phổ cập, được truyền bá. Rất tiếc người cha trong câu chuyện đã không bắt chước những người cha mẫu mực dành thời gian cho vợ con, cho gia đình. Có giàu đi nữa chết rồi cũng không mang theo được. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó, thà ít giàu một chút, thà chậm giàu một chút mà chúng ta có được những giá trị khác, đó là tình yêu, tình thương, hạnh phúc và cái tình người, ít nhất là trong cái quan hệ gia đình và dân sự mà chúng ta đang có hoặc đang sở hữu. Thực tế ngày nay nếu mình biết quản trị đó, thì chúng ta có thể tìm những người thay thế tương đương. Nếu mình tự làm á, chúng ta có thể đạt được thành quả 10-10. Còn giao cho người khác làm, chúng ta phải tốn tiền lương nè, kết quả đạt được chỉ là 7-10 thôi. Hãy chấp nhận sự tương đối này để chúng ta có cái khác, thậm chí là giá trị cao hơn hoặc tối thiểu là ngang bằng, đó là hạnh phúc gia đình. Chứ làm cha mà không nhận ra được dòng của đứa con là quá tệ rồi. Tại vì ít gần quá, cho nên nó nói cái giọng gì mình cũng không biết. Nó nói tiếng Anh cà lâm giống như tiếng Việt, hoặc là nó tiếng Việt cà lâm giống như người nói tiếng Anh, thì chết rồi. Do đó các bậc cha mẹ đó cứ nêu ra một quyết tâm ở nhà là nói tiếng Việt thôi, như thể mình không biết nói tiếng Tây vậy, để buộc con em của mình phải truyền thông với mình như thế. Ngày hôm qua thầy và thầy Ngộ Dũng ở tại nhà của anh ấy khoảng 1 tiếng mấy cho đến 1 giờ mới về, và không nghe ba đứa con nói với nhau bằng tiếng Tiểu Khắc, nó nói với nhau bằng tiếng Việt thôi, rất hay. Và đứa nào cũng học xuất sắc, cậu lớn nhất 17 tuổi thì đỗ thứ hai của toàn trường. Hai đứa em của cháu đó, đó thì cũng thuộc họ thuộc hạng top 10, rất là hay, rất là có giá trị. Hay là cái khác là không có gì là không thể thực hiện được, vấn đề là chúng ta có tin như thế, nỗ lực như thế, với phương pháp như thế, có được kiến thức như thế để biến cái ước mơ như thế trở thành sự thật như thế ta.